Hải Thượng Tà Đầu thời Độc Tiếu, Di Dân Thiên Ngoại nhất như ông. Ta cũng đủ biết cái chí khí của họ Mạc bao giờ cũng nuôi mộng bá vương, chờ cơ dùng dậy. Hơn nữa, Mạc thị sử còn cho ta biết thêm rằng từ khi Chúa Vũ Dương lên ngôi 1744, thị sự chia Xuân Định Phủ được sắp đặt như thế này: từ Phú Xuân đến Bình Thuận Chính Vinh, còn phần đất mới lấy được của Trấn Lạp thì từ Trấn Biên đến Long Hồ Ba Vinh, duy đất Hà Tiên vẫn để y làm trấn. Họ Mạc được 3 năm một lần triều cống như lệ của nước chư hầu. Như thế, tuy chưa được cái danh nghĩa cô quả, chứ thực đã có cái tư cách bá vương. Lại như nay tại Hà Tiên, trên Bình Sang còn có số nền tế Sơn Xuyên, nền tế xã Tắc, thì đủ biết họ Mạc bị thúc đẩy đến chỗ không muốn cho Việt Nam có minh quân thánh chúa ra đời tại vùng Thất Sơn. Điều mà chúng ta cho là việc dĩ nhiên, không chi làm được. Hơn nữa là sau ngày xuống cái ếm này lâu 60 năm, vào khoảng 1849-1856, Đức Phật Thầy Tây An đã cho Đức Cố Quảng Thành trồng 4 cây thẻ quanh vùng Thất Sơn. Ý chừng ngài đã biết rõ sự trấn ếm của họ Mạc, nên cấm thẻ để trấn áp cho ếm mất thiên đi, hoặc vì che chở cho anh linh dưỡng khí hay long quyệt của nước Nam ta mà ngài có phận sự phải làm. Hiện giờ ếm còn thấy 1 cây và thẻ chỉ còn 1 vài di tích nay được cố vinh thờ ở trong Láng Linh, Châu Đốc, và người đời gọi là Vinh Ông Thẻ. Âu cũng là một dấu tích kỳ bí để cho người đời còn có thể phân ra nguồn gốc vậy. Chương 3: Sự quan trọng của Thất Sơn. 1. Quan trọng về mặt chiến lược. Nằm trong khu tam giác Tịnh Biên, Nhà Bàn, Tri Tôn, dùng Thất Sơn choán một địa thế bề dài lối 30.000 thước, bề ngang độ 17.000 thước, lối 1/7 diện tích Tịnh Châu Đốc, và trở thành một pháo đài thiên nhiên vô cùng kiên cố bên cạnh Miên Quốc và Thái Lan, án ngữ cả vùng bờ biển Hà Tiên, Rạch Giá. Thật vậy, từ cổ chí kim, từ Âu sang Á, không một chiến lược gia nào có thể phủ nhận cái phần ưu thắng về tính cách địa hiểm của núi non trong việc điều binh khiển tướng. Vua Lê Thái Tổ, nhà anh hùng áo vải ở núi Lam Sơn, trong 10 năm kháng chiến với quân Minh đã phải 3 lần rút về núi Chí Linh để cố thủ. Ông Hoàng Hoa Thám, tức Đề Thám, trong 20 năm chống Pháp đã nổi danh còn Con Hùm Yên Thế, vì chiến lược Yên Thế Sơn làm nơi hiểm cứ. Nguyễn Hoàng cũng đã hiểu rõ sự quan trọng của núi non về mặt chiến lược, nên trước khi mất có dặn dò người con thứ 6 là Nguyễn Phúc Nguyên: đất Thuận Quảng này bên Bắc thì có núi Hoành Sơn, sông Linh Giang, bên Nam thì có núi Hải Vân và núi Bí Sơn, thật là một nơi trời để cho người anh hùng dụng võ. Ngày nay trong thế cuộc nước nhà, nếu ai chiếm được dùng Thất Sơn thì người ấy sau này sẽ nắm phần ưu thắng trong tay, chẳng khác vua Đinh Tiên Hoàng dạng Thắng Vương đã dẹp loạn xứ quân, dựng nền nghiệp cả nhờ giữ được Động Hoa Lư. Nay Trương Lương đã rực rỡ thành công nhờ biết lui về Ba Thục để lập chiến khu. Chiến lược này đã làm cho Tưởng Giới Thạch phải thán phục và học đòi bằng cách rút về Trùng Khánh để trường kỳ kháng Nhật. Thật vậy, một khi ta đàng hoàng chiếm cứ Thất Sơn làm nơi dụng võ mà địch quân nào dám bén mảng đến dùng thung lũng của vị trí này thì chắc chắn họ sẽ hoàn toàn thảm bại còn hơn Pháp quân ở Điện Biên Phủ. Hai, quan trọng về mặt kinh tế. Đã quan trọng cho việc quốc phòng về mặt chiến lược như trên đã nói, dùng Thất Sơn lại còn quan trọng cho dân sinh về mặt kinh tế, vì nó bảo trợ và chi phối cho những vùng đồng ruộng phì nhiêu bao la bát ngát, đồng Tháp Mười và đồng Cà Mau được thấm nhuần bởi con sông Cửu Long và những sông ngòi kinh rạch chi chúc khắp nơi, rất tiện cho việc trồng trọt cấy cày và giao thông vận tải. Dưới đây xin sơ lược kê vài nguồn phong phú của vùng này về nông sản chăn nuôi, lâm sản, khoáng sản, giang sản và hải sản. A. Về nông sản, người ta lại còn chia ra nông sản chính và nông sản phụ. Nông sản chính gồm các có lúa và dừa. Lúa, món ăn căn bản của người Việt Nam và sản phẩm quan trọng thứ nhất, chiếm 80% các nguồn lợi. Diện tích trồng trọt ở Việt Nam được trên 30.000 mẫu tây và số sản xuất hàng năm trên 4 triệu tấn. Về phương diện lúa gạo, Việt Nam ta đứng vào hạng nhất nhì ở Đông Nam Á. Sở dĩ được vậy là nhờ có vùng đồng ruộng mênh mông thuộc châu thổ sông Cửu Long và đồng Cà Mau. Bởi lẽ đó, người ta gọi mấy vùng này là dừa lúa của nước Việt Nam. Dừa, một loại cây kỹ nghệ rất hữu ích, cũng được trồng trọt rất nhiều trong các vùng này, nhất là ở Mỹ Tho và Bến Tre. Về nông sản phụ thì lại có cây thực phẩm và cây kỹ nghệ. Một, ngoài lúa ra, ở vùng này người ta còn trồng nhiều thứ cây thực phẩm khác như bắp, khoai, đậu, mè, mì, sắn, tiêu, mía, trái cây, cam, quýt, ổi, chuối, vân vân. Hai, cây kỹ nghệ cũng có nhiều để cung cấp cho nguyên liệu các xưởng máy như bông vải, gai, thuốc lá, đậu phộng. B, về sự chăn nuôi, tuy còn kém khuyết nhưng gà, vịt, heo, dê, trâu, bò cũng có thể gọi là đủ dùng. C, về lâm sản, dùng Thất Sơn có rất nhiều gỗ quý như là cà chất, cam xe, cẩm lai, giá tỵ, cắt, sến, nu, sao, chân dân. Những rừng rú điệp điệp trùng trùng lại còn cung cấp vô số củ nâu, dây trại, dây mây và vô số dược liệu như đầu khấu, sa nhơn, chỉ xác, đổ trọng, vân vân. Ở vùng đồng bằng các nơi ven biển như Hà Tiên, Rạch Giá, Bạc Liêu, Cà Mau lại còn có những kho vô tận dừa lá, chân bầu, bằng tràm, đước, dẹt, lát, đinh, dùng vào việc xây dựng nhà cửa cho dân cư hoặc để cắt củi hầm than bán lại cho dân gian và ngoại bang tiêu thụ. Dê, về khoáng sản, nếu miền Bắc Việt còn nhiều mối lợi vô biên với những mỏ than vàng, sắt, kẽm, bạc, thiết, đồng, chì, vân vân, thì ngoài thứ đá làm nhà ở Châu Đốc, Long Xuyên và đá làm dây ở Hà Tiên, ai dám bảo miền Nam, nhất là vùng Thất Sơn, lại chẳng có nhiều cổ quý sẽ tìm được sau này. Đức Quỳnh Giáo Chủ há không có nói: trên bãi núi còn nhiều báo lạ, rất đổi núi Ba Thơ ở Long Xuyên gần Thất Sơn, mà còn có vàng thai, huống gì Thất Sơn. E, về giang sản thì bất tất phải nói nhiều, vì ai mà chẳng biết miền Tây Nam Việt chi chúc sông ngòi kinh rạch có vô số cá tôm, dư sức nuôi sống mấy triệu gia đình quanh năm sống bằng lọt câu chài lưới. và dư sức cung phụng cá mòi, cá linh, cá cơm cho kỹ nghệ nước mắm. Và về hải sản, tưởng không cần phải nói nhiều về sự quan trọng của nghề đánh cá ở vùng duyên hải Hà Tiên, Rạch Giá, Cà Mau và nghề làm muối ở Bạc Liêu. Một ký giả ngoại quốc nói rằng tỉnh Bạc Liêu có bốn kho vàng vô tận là vàng tức lúa, vàng xanh cây làm củi, vàng đen than củi và vàng xám là muối. Chính các phú nguyên dồi dào nổi trên đã làm cho một số người thèm thuồng tiếc uổng, cứ cố bám chặt như con tôm đeo dính miếng dừa, cho đến khi nào bị hất vào xuồng câu mới đành chịu nhã. Đức Quỳnh Giáo Chủ lúc đi khuyến nông tại Bạc Liêu năm 1945 có điểm một nụ cười mỉa mai kín đáo khi đọc đến câu: chỉ có xứ Nam Kỳ béo bở, cơ hội này bỏ dở sao xong. 3. Quan trọng về mặt địa lý. Bàn về địa lý tức phong thủy, ta nên đặc biệt quan tâm đến những trọng điểm này. Thất Sơn nằm trên địa phận tỉnh Châu Đốc và sông Cửu Long cũng chạy qua tỉnh này. Mà Thất Sơn tức là Bửu Sơn hay Bảo Sơn thì quý báu vô ngần, hiển linh tột bậc. Nơi đây đã có nhiều vị tu hành chứng quả Phật tiên thần thánh. Chính phái Bửu Sơn Kỳ Hương đã phát hiện tại vùng này. Còn Cửu Long tức là Bửu Giang hay Bảo Giang, con sông này được coi như là con sông quý báu vì nó là con sông lớn nhất và dài nhất trên hoàn cầu, hơn 4.500 cây số ngàn. Phát nguyên từ bên Tây Tạng, nơi mọc lên dãy Hy Mã Lạp Sơn cao nhất hoàn cầu 8.840 thước, và là nơi Đức Phật Thích Ca Mâu Ni đã đắc quả chánh đẳng chánh giác. Con sông này chạy sang Việt Nam, qua Việt Nam nhất là tỉnh Châu Đốc, rồi tuôn ra biển Đại Thanh với chính cửa biển, cửa Tiểu, cửa Đại, cửa Bà Lai, cửa Hàm Luông, cửa Cổ Chiên, cửa Cung Hầu, cửa Định An, cửa Bách Sắc, cửa Tranh Đề, vừa kết tụ nguyên khí, vừa phát hiện đủ thứ địa hình. Dòm kỹ bản đồ Việt Nam thì ta thấy Cù Lao kết từ Dàm Nao đến Nam Giang giống hình một con quy. Mỏ do về Dàm Nao, còn con quy ấy đã nằm giữa Tiền Giang và Hậu Giang, lại ở vào khoảng giữa tức Trung Mương, Thất Sơn và Bửu Long. Theo nguyên lý nam thất nữ cửu thì thất thuộc dương, cửu long thuộc âm. Địa cuộc có âm dương tương hội, thế ấy tất nhiên là địa linh, mà địa linh tất sanh nhân kiệt. Sông ấy, núi ấy, thế kia phải đào tạo được những trang hào kiệt phi thường, giang sơn trung tú phi thường. Câu khí thiên liên sông núi nhiệm màu, ung đúc giống anh hùng giang bốn bể của Đức Quỳnh Giáo Chủ dường như vừa xác nhận giá trị của khoa học địa lý, lại vừa hé màn bí mật. Cụ Trạng Đình Nguyễn Vĩnh Khiêm lại nói rõ về nơi xuất hiện của vị anh hùng dân tộc tương lai, một vị thánh nhân, trong những câu sấm: Bảo Giang Thiên Tử xuất, bất chiến tự nhiên thành, hoặc Bảo Sơn Thiên Tử xuất, bất chiến tự nhiên thành. Dường như muốn cho người đời sau có thể tìm hiểu đâu là thánh nhân hương, quê hương của vị thánh nhân. Nên cụ Trạng lại nói thêm: Bắc Hữu Kim Thành Tráng, Nam Tạc Ngọc Bích Thành, Hòa Thôn Đa Khuyển Phệ, Mục Giả Dục Nhân Canh. Về mặt địa lý, trong quyển Con Đường Nào có dựa theo tài liệu quyển Quyền Diệu Thiên Cơ mà ông đã nói may mắn được một vị nhân tặng cho ông ở vùng Phước Sơn. Mong rằng đây là sự thật để nói về sự linh thiêng màu nhiệm của miền Nam nước Việt như vậy. Khoa Địa Lý dạy rằng hễ một dòng sông bắt nguồn từ nơi đất địa hiển linh, núi cao ngàn năm không người ở, rừng rậm ngàn năm không ai tới, sóng lượng sóng hên ngang ngàn thu không cạn, thì con sông ấy sẽ kết tụ nơi Việt Long Đảnh, một địa Việt rất linh hiển, phì nhiêu về vật chất, cao siêu tột bực về tinh thần. Ngọn Cửu Long Giang là một dòng bảo giang quanh liệt, quay nghiêm và tạo thành nên dốc dạc hoàn toàn đến 100 năm nay. Kết liên với các núi Cửu Long Giang xuất hiện ra 12 huyệt quyền diệu chấm đậm nét hùng vĩ trên địa cầu này. Bắt đầu khởi kết tụ nguyên khí âm dương xây nên địa huyệt thứ nhất tại Thất Sơn, Châu Đốc. Chỗ ấy ba huyệt Thiên Tiên hiệp lại làm mê gần cung, xuất hiện đúng ngày linh hiển tam quê tụ đảnh. Mùi hương lạ kỳ bí mật bay ra từ núi Sam đến núi Tượng. Chỗ ấy là Tân Nạo, cốt tỷ của Cửu Long. Tên nó được hưởng ứng theo luồng điện thiên nhiên, oai nghiêm từ bi hùng vĩ, đời sau gọi là Kim Thành Quyệt. Đó là Quyệt Dương đã hiện. Cửu Long kết lành với hai cốt núi Âm Phong, Cô Độc liên hiệp thành cặp mắt Hà Tiên và Phú Quốc, là Thủy Trung Quyệt. Tây Ninh núi Điện Bà, Quỳnh Môn Quyệt, hai đỉnh núi ấy thuộc về âm kết tụ nguyên khí tại trung ương, tạo nên Ấn Đường Nguyệt để khai mở điển quang cho các huyệt kia. Vừa ngưng lại lối Miệt Long Xuyên Bình Mỹ, một dải cù lao lớn chạy dài từ Bình Mỹ xuống gần đến Cần Thơ. Từ Kim Thành Quyệt phóng xuống mũi Cà Mau và núi Kỳ Dân hai huyệt dương nữa, một bên thành sóng mũi Cửu Long chấm đến Cà Mau, tức là Lắm Quyền Nguyệt, một bên thì Hàm Rồng tại Kỳ Dân, tức là huyệt Bích Ngọc, đồng canh với hai huyệt Âm Thủy Trung Quyệt và Quỳnh Môn Quyệt. Hiện nay một huyệt thứ sáu Bình Nam Quyệt tại núi Côn Nôn là chót lưỡi của Cửu Long. Sáu huyệt âm dương vừa kết tụ nguyên khí thì tại trung ương huyệt Yết Hầu Cửu Long vừa khai mở gần Cần Thơ, bây giờ gọi là trung ương Cửu Long huyệt. Lần lần ba cửa mở ra, cửa đại tiểu chân dân vừa thành tựu năm Nhâm Thìn 1892, khiến cho ba nguồn thủy dựng tại Bình Nam Châu chuyển động lưỡi Cửu Long, làm cho các miền ở chánh cửa khẩu phải bị nạn lụt, giàm cỏ Gò Công Bến Tre và các cù lao nhỏ vân vân. Ba ngày đêm đó là bãi huyệt linh thiêng chánh gốc của xứ Việt Nam mới ngưng kết được lối 100 năm nay. Đứng giữa hoàng cầu, sự linh thiêng tân tạo là đầu Cửu Long Giang, một nguồn bảo giang thiên cơ đã định phải chói rạng sự quyền diệu nhất hạng khắp bốn bể năm châu. Vì địa linh ấy mới sanh nhân kiệt, các vị thánh tổ kim thời hệ thuộc âm mạng thì phải xuất hiện chứ không phải giáng sanh, dạy đời trong ba huyệt Âm Thủy Trung Quyệt, Quỳnh Môn Quyệt và Bình Nam Quyệt. Còn thuộc dương thì phải xuất hiện ở Thất Sơn, Kỳ Dân và Cà Mau, Kim Thành Quyệt, Bích Ngọc Quyệt và Lâm Quyền Quyệt. Đọc đến đây, chắc có lẽ người ta cho rằng khoa địa lý là một môn học gồm toàn những sự mê tín dị đoan, du dơ quyển quạt. Đối với những bạn đọc ấy,
Chúng tôi xin thưa, nếu quả thật sự xác đoán như thế là đúng, thì cụ Trạng Trình Nguyễn Bỉnh Khiêm, tức Trình Quốc Tông, và ông Tả Ao, tức Nguyễn Đức Nguyên, người làng Tả Ao, huyện Nghi Xuân, tỉnh Nghệ An, đã chẳng được nổi tiếng và lưu danh vì giỏi khoa địa lý. Và nếu vậy thì làm gì đời Hán Trương Tử Phòng phải soạn ra sách Bình Sa Ngọc Xích, đời Tấn Quách Phúc phải soạn ra sách Tán Kinh, đời Tống Trương Tử Duy phải soạn ra sách Ngọc Túy Chân Kinh, Trần Đoàn phải soạn ra sách Kim Tọa Bí Quyết, đời Nguyên Lê Bỉnh Trung phải soạn sách Kim Đậu Quyết Tán Pháp. Nơi đây chúng tôi tưởng cũng nên nói thêm đôi điều về khoa địa lý hay phong thủy. Khoa này thường được áp dụng trong việc lập thành quách, cất đình chùa hoặc làm nhà cửa. Để mồ mả, đất làm nhà cửa gọi là dương cơ, còn đất để làm mồ mả thì gọi là âm phần. Về dương cơ, người ta ít khi kén chọn chỗ đất mà chỉ lấy hướng cho hạp. Còn về âm phần thì người ta thường nhờ thầy địa lý đi tìm một cách cẩn thận. Theo phép địa lý thì trước hết phải phân biệt hình đất làm năm loại chánh là kim, mộc, thủy, quả, thổ. Người ta lại còn tùy theo cuộc đất giống hình vật gì mà làm phân biệt các kiểu đất quý như lục long, tranh châu, phụng hoàng, ẩm thủy, tê ngư, vọng nguyệt, quần tiên, hội ẩm, hổ trục, quần dương, vân vân. Cũng có những kiểu đất hình con rùa, con cá, con voi, con ngựa, cá cờ, cái ấn, ngòi bút, thanh gươm, vân vân. Khi đi tìm đất thì trước phải tìm tổ sơn, rồi dò long mạch. Theo thế đất đặng tìm quyệt, hễ là quyệt trường thì tất phải có tiền ám hậu chẩm. Tả long hữu thổ, mặt tiền phải có minh đường thủy tụ hội, mặt hậu phải có long mạch thu thúc, mặt ngoại phải có bàn sa triều cúng. Cuộc đất như thế là chỗ tụ khí tàn phong, quả là chân quyệt. Phần 4 quan trọng về mặt tinh thần. Có lẽ không ai còn ngờ được về sự núi non có ảnh hưởng to tát đến tinh thần chí hướng của con người. Dòm lại lịch sử nước nhà, ta thấy phần đông những bậc anh hùng dân tộc hay những thi sĩ siêu nhân hoặc những đấng siêu phàm đều có chịu ít nhiều ảnh hưởng của núi non. Đó là do khí thiêng liêng ung đúc, mà cũng tại vì sự hùng vĩ của núi non rừng rú, nó làm cho con người được chí tại cao sơn, tâm ưu thượng đỉnh. Ngoài trường hợp của những vị anh hùng, những nhà chí sĩ cách mạng ở Nghệ An, Hà Tĩnh, hai tỉnh có lắm núi non, chúng tôi xin kể thêm vài trường hợp khác để làm bằng chứng. Một, vua Lê Lợi, tức Lê Thái Tổ, khởi nghĩa chống quân Minh ròng rã 10 năm trường, và rốt cuộc đã nên công đại định, là một vị anh hùng áo vải ở núi Lam Sơn. Hai, Nguyễn Trãi, người đã giúp cơ mưu cho vua Lê Lợi chiến thắng quân Minh và đã viết bài Bình Ngô Đại Cáo, một án văn kiệt tác vẫn còn mãi lưu truyền trong sử sách, là người khi về tuổi già đã lên Côn Sơn du hưởng tính tình và an nhàn tự tại ngâm khúc Côn Sơn ca. Ba, cụ Trạng Trình rành khoa địa lý, lại thông hiểu bộ Thái Ất thần kinh, viết ra nhiều lời truyền sấm mà khi trở về già lại ẩn chốn Lâm Sơn tác thi dưỡng trí. Thơ này góp lại thành quyển Bạch Dân Thi Tập, sống một cuộc đời thanh bần nhàn nhã. Những câu thơ dưới đây đủ chứng minh một cách hùng biện trạng thái tâm hồn của cụ trong lúc đó. Một bầu một bát dựng sơn tăng, hoặc ba gian am quán lòng hằng mến, đôi chốn sơn hà mặt đã quen, hay là khách nhàn sơn giả dưỡng thân nhàn. Bốn, vua quan trung Nguyễn Huệ, vị anh hùng dân tộc đã lật đổ Nguyễn Diệt, tan trịnh đánh bại Mãn Thanh, thống nhất cả Việt Nam, và vào cuối thế kỷ 18 là người ở trại Tây Sơn gần đèo An Khê trên đường đi Côn Tâm. Năm, ông Nguyễn Quang Thiếp, tức là La Sơn Phu Tử, một bậc danh nho cao sĩ, chánh kiến quang minh, biết lẽ tiếng thói tồn vong, nhờ thực số học, lý học, phong thủy và sấm ký, đã được vua Quang Trung mời nhiều lần để hỏi ý kiến và cầu sự cộng tác. Là người gốc ở huyện Nghi Xuân gần núi Hồng Lĩnh, một thắng cảnh ở Quang Châu và vùng quanh chân núi, đã sản xuất không biết bao nhiêu danh nho, danh tướng, sau về ngụ ở huyện Sơn La, nên người ta kêu tặng ông là La Sơn Phu Tử. Lúc về già, ông lên ẩn náu chốn núi rừng, trong hạnh am ký, bài ký viết trong am mây, ông chép như vậy: bởi vậy ta bỏ hết học khoa cử, chuyên đọc các sách Tính Lý, Tứ Thơ, Ngũ Kinh Đại Toàn, vui cùng rừng hố, núi sông miền Nam Châu, dấu chân có gần khắp. Lúc ấy ta cùng hai ba đứa học trò lớn bé giảng dạy các việc của tiên nho, dạo xem cạnh núi, ngồi dạy bóng trăng, tìm suối xem mây, thần trí khoan khoái. Năm, cụ Nguyễn Du, tức là Tố Như, tiên sinh tác giả Quyển Kim Vân Kiều, một án văn triệt tác, làm cho các nhà văn trong nước và ngoại quốc nhiệt liệt hoan nghênh, là một thi nhân đã từng lê dấu chân trên 99 ngọn núi Hồng Lĩnh. Trên đây là nói những bậc tiền bối phần đông đã thấm nhuần thuyết tu tề trị bình của nho giáo và đã xa cách ta đến mấy thế kỷ. Ảnh hưởng của núi non miền Bắc và Trung Việt đối với các vị ấy sánh lại không bằng ảnh hưởng của Thất Sơn đối với những vị học Phật tu nhân gần đây lối 150 năm trở lại, như Đức Phật Thầy Tây An, Đức Phật Trùm, Đức Bổn Sư, ông Sư Dạy Bán Khoai, ông Cử Đa, chư đại đệ tử của Phật Thầy Tây An, ông Cố Quảng Thành, ông Tăng Chủ, ông Đình Tây, ông Đạo Xuyến và hiện nay Đức Quỳnh Giáo Chủ. Trong một chương sau, chúng tôi sẽ nói rõ về tiểu sử của các vị trên đây. Thật vậy, nếu xưa kia Đức Phật Thích Ca Mâu Ni đến rạch Ni Liên Thuyền trên Linh Khứu Sơn trong dãy Hy Mã Lạp Sơn và thấy cỏ cây cảnh bắc tham thiền, ngồi khổ hạnh 6 năm bên ấy để được đắc đạo, thì ngày nay các vị giáo chủ hay các vị đại đệ tử trong phái Bửu Sơn Kỳ Hương cũng phải có một thời gian tu tâm luyện tánh trong các núi non am cốc, nơi chốn Thất Sơn ẩn mình, nơi điện Tam Thanh, điện Rao Tần hay điện Quan Âm chẳng hạn. Cái đó có khác nào trong truyện Tây Du nói Tôn Ngộ Không đến Phương Thốn Sơn học đạo với Bồ Đề Tổ Sư tại Linh Đài và Tà Nguyệt Tam Tinh Động, hay trong truyện Phong Thần nói Khương Tử Nha lên Côn Lôn Sơn thọ giáo với Ngôn Thủy Thiên Tôn tại Động Ngọc Hư? Đây chúng tôi cũng tưởng nên mở một dấu ngoặc để luận giải ít điều về hai bộ truyện này. Truyện Tây Du và truyện Phong Thần là hai bộ lịch sử tiểu thuyết Tàu vô cùng lý thú. Bộ Tây Du nói về sự tu Phật của Khưu Trường Xưng chân nhân viết, còn bộ Phong Thần nói về sự tu tiên lại do Bạch Vân Thiền Sư viết. Hai vị là người đồng thời và đều tỏ ra bằng cách tưởng tượng và xây dựng chung quanh một sự kiện lịch sử rằng người tu tiên cũng am hiểu việc tu Phật và kẻ tu Phật cũng biết rõ việc tu tiên. Vậy chúng ta xem truyện Tây Du nên hiểu rằng Đường Tăng Tam Tạng thâu phục ba người học trò và con ngựa của ngài cởi là tượng trưng người tu hành có tâm Phật, chế ngự được tâm phàm. Tôn Ngộ Không ngụ ý gặp được cái lý chân không, hay Tôn Hành Giả người dẫn thân trên bước đường đạo. Một con người cố khỉ tượng trưng cho cái vọng tâm của con người sơ tâm, nó lao chao như con dượng chiền nhánh này qua nhánh nọ. Tâm duyên. Con ngựa của Đường Tăng cởi tượng trưng cho cái ý phóng túng buông lung bất định của con người mới tu. Nó giống như con ngựa khó kềm cho chúng yên được, tức là ý mã. Trư Bát Giới. Ngũ ý tám điều giới răn cấm. Một người cốt heo tượng trưng cho sự mê ăn mê ngủ, thích nhục dục, lại ngu dốt như con heo, gọi là mê si. Sa Tăng ám chỉ cho người theo hạnh sa môn trong tăng già, giết người, ăn thịt, lấy sọ người, treo trên cổ, tượng trưng cho sự hung hăng nóng nảy, sân nộ, vân vân. Chớ sự thật, không có Tôn Hành Giả, Bát Giới, Sa Tăng, chỉ có thầy Trần Quyền Trang. Một tăng sĩ đã phụng mạng vua Đường đi qua Ấn Độ thỉnh kinh do Đức Phật Thích Ca Mâu Ni thuyết hồi đời nhà Châu, nghĩa là hơn 1000 năm trước nhà Đường. Xem truyện Phong Thần, chúng ta nên suy gẫm về chỗ này. Cũng thời tu tiên mà có người thuộc phe Xiển giáo, có người thuộc phe Triệt giáo. Vì duyên nghiệp căn cơ khác nhau nên mẫu vị có một định mạng khác nhau. Khương Tử Nha mặc dù ở non tu luyện hơn 40 năm trường nhưng cũng phải xuống thế làm quan. Tổng Đoàn mặc dù tài phép tinh thông mà không làm y theo lời thầy dạy nên phải đứng bảng Phong Thần. Pháp Giới mặc dù bại trận sắp bị mạng vong nhưng có Phật chuẩn đề rước về Tây Phương Cực Lạc vì hạnh đức cao dài. Dương Tiễn Duy Hộ Lôi Chấn Tử và bốn cha con Lý Tịnh mặc dù dài công dạng mã mà có đủ điều kiện để hưởng lộc triều đình nhưng vẫn quyết định cáo từ về trang tu luyện. Sao bãi vị đều được nhục thân thành thánh. Tích xưa như thế, chuyện nay khác gì, xin đóng dấu ngoặc lại. Để kết luận đoạn này, chúng tôi xin quả quyết rằng qua địa Thất Sơn và trọng địa Cà Mau Đồng Tháp thật là những vùng cực kỳ quan trọng về mặt tinh hoa dân tộc, kinh tế quốc gia và chiến lược quốc phòng. Vậy trong cuộc tranh đấu hiện giờ, nếu vị nào nắm giữ được qua địa và trọng địa nói trên, chắc chắn vị ấy sẽ kiến thiết được một hồi sinh căn cứ địa và nơi thủ hiểm trường kỳ đào tạo cán bộ huấn luyện chủ lực quân để thời cơ đến thì tiến ra phản công như vũ như bão, nắm địa vị bá chủ trong tay. Phần thứ nhì, các bậc siêu phàm ở miền Thất Sơn. Chương 1, Đức Phật Thầy Tây An. 1. Hành vi và thân thế buổi đầu. Đức Phật Thầy Tây An chính danh là Đoàn Minh Quyên, sanh vào giờ Ngọ ngày rằm tháng 10 năm Đinh Mão 1807, nhằm năm Gia Long thứ 6. Ngài quê ở làng Tòng Sơn, Tổng An Thạnh Thượng, tỉnh Sa Đéc, tổ phụ ở đó từ lâu. Nhưng tên họ là gì, ngày nay không ai biết được. Chỉ biết trong thân tộc của ngài, thuở ngài còn mới ra đời, còn hai người em, người anh chú bác là Đoàn Văn Điểu và Đoàn Văn Duyên mà thôi. Về sau, khi hai ông này mất đi, con cháu vì phải trải qua nhiều lần tao loạn trong nước nên hoặc chết hoặc siêu lạc đi nơi nào mà hiện nay ở trong làng Tòng Sơn không còn ai thấy roi triền miêu vệ. Căn cứ vào nhiều bậc bô lão ở đây cho biết chắc chắn thì Đức Phật Thầy bỏ nhà ra đi từ còn lúc tuổi nhỏ lắm. Ngài đi đâu, làm gì, cả trong làng cho đến những người thân thuộc của Ngài cũng không ai hiểu được. Lần hồi Ngài lụng tháng qua, tên tuổi và hình dạng của Ngài chôn sâu vào thời gian, người ta không còn nhớ một mảy may gì về Ngài nữa. Một hôm, khoảng đầu năm Kỷ Dậu 1849, Ngài quá giang với một chiếc ghe buôn từ Miệt trong về. Lúc đến dàm rạch Tòng Sơn, Ngài lên bộ lần theo bờ rạch mà đi. Thợ ấy đi làng Tòng Sơn ngang làng Tịnh Thới Sa Đéc, chứ không phải lỡ còn nhỏ quá như ngày nay. Khi đến gần đình làng, gặp lúc có cây đa tróc gốc ngã bật xuống sông lấp cả đường nước, ghe xuồng qua lại đậu dồn chật cả một khúc sông. Dân làng đang rủ nhau xúm lại thật đông cột dây để kéo cây đa vào bờ. Công việc này thì hụt đã ngót nửa ngày rồi mà vẫn không hiểu. Người ta định giải tán kịp khi Đức Phật Thầy vừa tới. Ngài thấy vậy bèn ngỏ lời với các dân làng xin để Ngài kéo hộ: các ông hãy cuộc dây lại, tôi sẽ ra sức tiếp tay với các ông. Đám dân làng cười xòa: chúng tôi lực lưỡng và đông đảo như thế này mà kéo không đi, ông ốm yếu quá làm sao tiếp nổi. Đức Phật Thầy cười: bà con thử cột xem tôi liệu có cách kéo được. Thấy lời nói ôn tồn và vẻ mặt quả quyết của người khách lạ, mấy người dân làng lội xuống nước cột dây lại và xếp hàng hai bên bờ để chờ xem ông khách bộ hành này định kéo thế nào. Đức Phật Thầy đứng giữa giơ tay lên hô to: hè, hãy kéo lên. Hai hàng dây của hai tốp người dừa hơi căng thẳng, cây da từ từ xếp gọn vào bờ, khỏi phải hè hụi ó la và nhọc công ra sức chi hết. Những ghe xuồng đậu lại mấy hôm nay thấy trống được đường nước thì mừng rỡ ra đi. Mấy người dân làng vì mệt nhọc suốt buổi nay cũng uể oải kéo nhau ra về. Họ quên xem người khách bộ hành ấy về đâu và cũng không buồn nghĩ đến chuyện cây da vì sao mà kéo vào được dễ dàng như vậy. Xong việc, Đức Phật Thầy lại ra đi. Khi đến đình thần làng Tòng Sơn, Ngài ghé vào, từ ấy người ta thấy Ngài ngủ luôn tại đây ở mái hiên sau. Ngài thì chặt cây sậy làm cỏ, đem đến lại quét lá da để nấu nước uống được ít hôm. Ông từ đình làng này thấy vậy có lòng lo sợ cho sự rủi ro xảy ra hỏa hoạn, vì đình thuở ấy lợp bằng tranh mà đêm đêm Đức Phật Thầy cứ đốt lửa củi lên hoài. Nếu có bề nào thì sẽ khổ cho ông về phần trách nhiệm. Ông bèn đem ý kiến ấy mà bày tỏ cùng Đức Phật Thầy và xin đừng đốt lửa ban đêm nữa. Ngài điềm tĩnh niệm Phật mà trả lời: tôi ở đâu thì sẽ giữ cho đó được bình yên, xin ông đừng ngại. Năm ấy thạnh hành dịch tả nổi lên nhiều nơi ở làng Tòng Sơn, cũng bắt đầu lai rai bệnh ấy. Trước việc trong làng và dân chúng thấy vậy sợ lo, họ xúm nhau lại đình làm heo gà cúng giấy và đóng bè để tống gió ra khỏi làng. Nghe biết được việc ấy, Đức Phật Thầy ra trước trước làng. Ngài tỏ ý không muốn cho công việc sát sanh hại vật mà tống gió, vì theo ý Ngài thì hãy tin tưởng Phật Trời cho thành lòng còn hơn. Chớ tống như thế này, nếu thật có linh nghiệm thì cũng chỉ là một việc làm ích kỷ, mình khỏi quả mà người khác mang tai thì sao. Nhà chức trách trong làng không tin, cho là nói nhảm. Ngài buồn bã trở vào hiên sau, vừa đi vừa than: các ông tống thì tôi xin đi rước. Những lời biện giải đầy đạo đức và sáng suốt ấy của Đức Phật Thầy đã không đem lại được kết quả, mà trái lại chức việc trong làng cho là một điềm gỡ. Nên vài hôm sau họ cử ông thị sự đến trình lệnh không cho ngài ở nữa, lấy cớ rằng trong làng không có quyền chứa chấp những người lạ mặt. Đức Phật Thầy nhận lời, nhưng trước khi đi, ngài yêu cầu ông thị sự mua hộ cho ngài một đôi đèn sáp để ngài làm lễ khai lý lịch cho làng và dân chúng nghe đã. Vì tính háo kỳ của ông thị sự và lòng tin tưởng của một ít người chung quanh đình, thấy Đức Phật Thầy có nhiều cử chỉ nửa hư nửa thật, nên cuộc lễ được tổ chức một cách rất mau lẹ. Sau khi lên đèn nhang làm lễ, Đức Phật Thầy kể rõ ông bà cha mẹ mình là ai, bà con dòng họ có những người nào bỏ nhà ra đi từ bé để tu hành, và ngày nay được tỏ ngộ như thế nào, và sau rốt ngài tự xưng mình là Đoàn Minh Quyên. Tức việc và dân làng nhiều người nửa tin nửa ngờ, họ tính ra thì trong số thân thuộc mà Đức Phật Thầy đã kể có ông Đoàn Văn Điểu và Đoàn Văn Duyên hiện còn sống và đang ở trong làng này, nên liền cho người mời đến. Khi giáp mặt, ông Điểu cũng không nhận ra được Đức Phật Thầy. Ngài phải đem công việc gia đình đầu đuôi từ lúc ra đi thế nào mà thuật lại một mạch. Nghe xong, ông Điểu ôm Đức Phật Thầy mà khóc quà lên. Và sau khi chấm dứt câu chuyện hàn huyên, ông Điểu khuyên ngài nên ở lại quê hương làm ăn với ông, đừng đi đâu nữa, để đến phải thân hình tiều tỵ và già nua trước tuổi như ngày nay. Để trả lời ông Điểu, Đức Phật Thầy đem việc đạo lý ra mà bàn giải chung cho mọi người nghe, rồi xin cáo từ mà đi. Bấy giờ ai nấy đều bừng tỉnh, vì thấy được ý nghĩa hay ho trong lẽ đạo mà Đức Phật Thầy vừa giải, nên chi tất cả đồng yêu cầu ngài ở lại. Đức Phật Thầy không chịu, ngài nhất định ra đi. Ngay khi ấy, bệnh dịch đã tràn lẫn tới khắp trong làng Tầm Sơn. Hai, vào rạch Trà Bư, xuống chiếc thuyền bần, bê bằng một miếng tre nhỏ, Đức Phật Thầy đi ngược lòng rạch Tầm Sơn, đổ lên cái tàu thượng. Thấy cầm trọng không được nữa, anh em, ông Điểu và mấy người dân làng dọn xuồng đi theo ngài. Trong chuyến đi này, ngài cho người ta thấy một điều kỳ diệu nữa là lúc xuống đi theo ngài thì năm người bơi năm dặm, trong khi ấy thì ngài chỉ bơi một mình, lại chỉ bơi chậm rãi bằng một miếng tre. Thế mà xuồng ngài vẫn cứ đi trước và biệt biệt xa dần. Năm người này dù đã cố hết sức bơi nhưng cũng không tài nào theo kịp. Khi đến rạch Trà Bư thuộc làng An Thạnh Trung, gần ranh hạt Sa Đéc, Long Xuyên, cách xa chợ cái tàu thượng lối 7,000 thước, ngài lên bờ, vẹt bế sậy che một cái liều con rồi ở luôn tại đó. Ông Điểu và mấy người dân làng Tòng Sơn khi theo dõi đến nơi, hết sức khẩn thiết yêu cầu lại ngài mà xin trở về để cứu hộ cho ba tánh đang cơn hoạn nạn. Đức Phật Thầy trả lời: tuy tôi đã đi khỏi làng, chớ hiện giờ vẫn còn để lại cây thẻ năm ân. Tại sao hương đình mấy ông cứ về thỉnh đó mà uống, và kinh trời tưởng Phật thì đau căn bệnh gì cũng mạnh. Ông Điểu và ai nấy rất mừng, trở về thì quả thật ngài chỉ còn để lại đình Tầm Sơn một cây cờ ngũ sắc. Người ta tuyên bố ra: một đồn mười, mười đồn trăm. Thiên hạ lúc đầu tới đình thỉnh còn được cờ, vài hôm sau hết cờ, họ đẻo tới cán cờ đem về thiêu, rồi qua với nước mà uống. Uống đâu hết đó, hết cờ hết cán,
dân chúng kéo nhau vô Trà Bôn yêu cầu Đức Phật Thầy chữa trị. Mấy hôm đầu còn có giấy vàng phát, và về sau Đức Phật Thầy chỉ cho bằng tro nhang mà không đủ. Số người kéo đến, xuồng ghe đậu chặt cả một sông, trên bờ lao sậy bị dậm rạp bằng cả xuống mặt đất. Một cảnh tấp nập đông dày bỗng nhiên hiện ra giữa chốn quan vô rình bụi, không ai ngờ được.